This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng với AM Hòa Tĩnh. Xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường do nhóm thực hiện chương trình gửi đến cho quý vị để gửi đến cho Hòa Tĩnh để thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Xin chào quý vị đến với chương trình ngày hôm nay, một ngày phải gọi là rất là âm u phải không thưa quý vị, nhưng mà các nhà dự đoán thời tiết cho biết là cái ngày hôm nay cũng là một ngày cũng âm u như vậy, nhưng mà lại không có mưa ở đâu ha thưa quý vị ha. Khác với lại cái tình hình âm u đó thì tính thấy rằng là từ sáng đến giờ cái Dow Jones đã tăng lên 57.61 điểm, đóng ở mức là 37.856. Còn cái S&P 500 thì cũng tăng lên từ cái việc tăng được 7.40 điểm, đóng ở mức là 5.058 điểm. Còn cái Nasdaq thì quý vị, Nasdaq thì vừa mới xuống đây, xuống đến 9.41 điểm, đóng ở cái mức là 15.855 điểm. Còn dầu thô thì thưa quý vị, dầu thô thì phải gọi là hiện tại thì cũng xuống chút đỉnh, xuống là 0.92 sen, đóng ở mức một thùng dầu thô là 84 đồng 44 xu cho một cái thùng dầu thô. Hồi tối đi làm về mà tính thấy cũng hơi chóng mặt luôn thưa quý vị, 3.49 cho một cái ga lông, cho một cái loại xăng bình thường mà mình đổ đi bình thường đó thưa quý vị, nó cũng lên đến 3.40 mấy. Mà trước đó trong tuần lễ trước có nhiều lúc thì chúng ta thấy rằng là cái tình hình của dầu nó cũng nhẹ, nó cũng tăng rất là nhẹ, nó cũng khoảng cỡ 3.1, 3.2, nhưng mà tối ngày hôm qua thì tính thấy là 3.49, không biết là sáng giờ nó nhiều nữa, tính chạy lên đài cũng không có biết được, không biết là chắc lẽ là quý vị khi nghe tin nói như vậy, quý vị nhìn cây xăng, quý vị thấy nó lên thì nó xuống không thưa quý vị ha. Còn dầu thì nó cũng xuống thưa quý vị. Dầu thì nó xuống là như vậy. Còn vàng thì tính cũng thấy cũng xuống 4.40 xu, đóng ở mức là 2.403 đồng cho một ao vàng thưa quý vị. Đó là cái tình hình của tính cập nhật trong chính ngay cái thời điểm hiện tại, những cái chỉ số của thị trường chứng khoán ngay trong cái thời điểm này thôi. Chỉ số này nó như quý vị thấy nó còn tăng giảm khác nhau trong các phiên giao dịch ngày hôm nay, xanh rồi đỏ xanh cái liên tục đóng cửa vào cuối ngày, chúng ta cũng không biết là nó sẽ tăng hay sẽ giảm như thế nào. Quý vị nhớ theo dõi nhé thưa quý vị, nếu quý vị nào chú tâm vào cái vấn đề mà thị trường chứng khoán thì quý vị cần lưu ý đến mở cửa và đóng cửa cho thị trường ngày hôm nay như thế nào. Và bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu với những cái bản tin liên quan đến cái vấn đề tài chính và kinh tế. Thì thưa quý vị, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ gọi tắt là FED, tức là Fed, nói rằng là cái lạm phát nó cũng chưa giảm đủ nhanh nữa. Thì ông Jerome Powell đã cho rằng là cái lạm phát ở Hoa Kỳ hạ nhiệt giống như hôm qua, ngày hôm qua tính có đưa tin đó, nhưng mà nó chưa đủ nhanh, khiến cho họ phải giữ nguyên cái mức lãi suất như là hiện tại. Một số liệu gần đây cho thấy là cái tăng trưởng về thị trường lao động nó vẫn là mạnh đó. Cái quá trình đưa lạm phát về cái mục tiêu họ đặt ra là 2% nó tiến triển rất là chậm. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nhận xét tại một cái diễn đàn vào ngày hôm qua 16 tháng 4 ở Washington. Thì có nhắc lại những cái phát biểu gần đây của quan chức Fed. Powell ám chỉ là chính sách hiện tại được duy trì đến khi mà lạm phát về gần cái mục tiêu 2%. Cơ quan này đã giữ cái lãi suất tham chiếu từ tháng 7 của năm 2023 ở cái mức là 5,25% và 5,5%. Và đây là cái mức cao nhất trong vòng 23 năm qua. Trước đó thì Cục Dự trữ Liên bang cũng đã nâng lãi suất 11 lần liên tiếp. Các số liệu gần đây rõ ràng là không giúp cho chúng tôi tự tin hơn chính sách hiện tại là phù hợp để mà đối phó với rủi ro sắp tới. Ông Powell cho biết là như vậy. Thưa quý vị, bình luận trên được đưa ra sau khi mà các giới chức của Hoa Kỳ công bố là lạm phát trong cái quý đầu năm cao hơn cái dự báo. Trong tháng 3 thì chỉ số tiêu dùng CPI của Hoa Kỳ tăng 3.5% so với năm ngoái và mức này giảm mạnh so với cái đỉnh 9% vào hồi giữa của năm 2022 nhưng mà nhích lên từ cuối của năm 2023. Dù vậy thì cái chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE là một cái thước đo lạm phát nó ưa thích của Fed đã cho thấy là giá cả không thay đổi nhiều trong vài tháng qua. Chúng tôi, ông nhắc lại cái quan điểm là chúng tôi đã nói trong cái phiên họp chính sách lần trước là khi nào mà tự tin hơn về cái lạm phát dần về ở dưới 2% hoặc là dần về cái đích 2% thì mới nới lỏng ra cái chính sách của chính phủ. Các số liệu kinh tế của Hoa Kỳ gần đây đã khiến cho thị trường điều chỉnh dự báo. Đầu năm nay thì thưa quý vị, nhà đầu tư đặt cược là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ giảm lãi suất 5-6 lần trong năm nay, bắt đầu từ tháng 3. Nhưng mà hiện thì họ cho rằng là cái việc mà giảm lãi suất sẽ phải chờ đến tháng 9 và sẽ điều chỉnh chỉ diễn ra 1-2 lần. Trong một cái báo cáo hồi tháng 3 thì thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang cũng đã ám chỉ năm nay sẽ cắt giảm 3 lần. Tuy nhiên, vài ngày gần đây thì họ nhiều lần khẳng định là chính sách này sẽ được điều chỉnh theo cái số liệu và không cam kết ở cái mức giảm nào cả, và cái phiên họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ diễn ra đúng vào ngày cuối năm và đầu năm, ý cuối tháng và đầu tháng này thưa quý vị, và đầu tháng tới thưa quý vị, tức là ngày 30 tháng 4 cũng là ngày 1 tháng 5 tiếp theo đó thưa quý vị, tức là hình như là cái ngày thứ 3 và ngày thứ 4 là hai cái ngày họp của Cục Dự trữ Liên bang. Đó là một cái bản tin kinh tế đầu tiên để nói về Cục Dự trữ Liên bang, nói rằng là cái lạm phát nó chưa giảm đủ nhanh, thì chúng ta chờ xem trong cái ngày 30 tháng 4 cũng như là ngày 1 tháng 5 tại Hoa Kỳ thì họ sẽ điều chỉnh như thế nào trong cái phiên họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang nhé thưa quý vị. Rồi, một bản tin tiếp theo. Thì thưa quý vị, đây là một cái bài viết của chuyên gia tài chính, ông tên là Chawit Hagan, được đăng trên tờ báo Epoch Times, có cái tựa đề là nhập cư bất hợp pháp khiến cho những cái gia đình của Hoa Kỳ thiệt hại hàng trăm tỷ Mỹ Kim trong mỗi năm. Đó. Thì thưa quý vị, nhà tài chính này đã cho rằng là nhập cư bất hợp pháp đang đè nặng lên cái ví tiền của mỗi người đóng thuế làm việc chăm chỉ ở Hoa Kỳ, tiêu tốn cái số tiền lên tới hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Tuy nhiên thì chính phủ đương nhiệm của ông Tổng thống Biden vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những cái vấn đề căng thẳng tài khoá này, bỏ qua những cái tổn thất đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ, tính toàn vẹn về cấu trúc của quốc gia của Hoa Kỳ cũng như là sự toàn an toàn cho công dân của Hoa Kỳ. Từ cái việc các ước tính cũng đã cho thấy là như thế nào này. Những cái người nhập cư bất hợp pháp đã khiến cho mỗi gia đình Hoa Kỳ thiệt hại khoảng 1.000 Mỹ Kim, tổng cộng lên đến khoảng 120 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Các nguồn tin từ tờ Newsweek đã gợi ý rằng là cái chi phí thực sự có thể nó còn cao hơn, có thể nó lên đến 150 tỷ Mỹ Kim trong hàng năm. Cái con số đó nó được chia sẻ giữa cả chính phủ liên bang cũng như là cả chính phủ tiểu bang luôn. Và trên thực tế thì cái tác động tài chính nó có thể nó còn tồi tệ hơn rất là nhiều lắm thưa quý vị. Tình hình tiếp tục xấu đi từng ngày. Các số liệu cho thấy là chỉ trong tháng 12 của năm qua thì lực lượng tuần tra biên giới cũng đã ghi nhận là có 249.785 vụ bắt giữ dọc biên giới của Mexico, tăng 31% so với tháng 11 của năm ngoái 2023 và tăng 13% so với kỷ lục vào tháng 12 của năm 2022. Đó, quý vị thấy không? Với cái ghi nhận là 249.578 vụ bắt giữ dọc biên giới, tất nhiên là bắt giữ một người, bắt giữ hai người không biết, nhưng mà những cái vụ này bắt giữ là quý vị thấy là con số người nhập cư vào rất là lớn thưa quý vị. Đó, dọc theo cái tuyến biên giới của những cái tiểu bang mà giáp với lại cái Hoa Kỳ. Đó. Hậu quả của cái việc nhập cư bất hợp pháp đã phủ bóng đen lên nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội, từ cái tỷ lệ tội phạm tăng cao đến cái mức lương bị giảm, cho đến cái sự can thiệp, cái nguồn lực của người đóng thuế. Các dịch vụ công phải đối mặt với cái căng thẳng khi mà những người nhập cư bất hợp pháp đến gần với những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, ghi danh cho con học vào các trường công lập, cũng như là tận dụng những cái chương trình phúc lợi xã hội mà người dân Hoa Kỳ đang thụ hưởng. Một số người thì cho rằng là cái việc mà những cái người nhập cư bất hợp pháp sẵn sàng chấp nhận một cái mức lương thấp hơn rất là nhiều đã làm giảm đi cái thu nhập của họ và dẫn đến giảm cái doanh thu từ thuế và tăng cái sự phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi xã hội của những người lao động, của những công dân, của những cư dân hợp pháp mà họ đang sống tại Hoa Kỳ, họ đang làm việc nhưng mà với một cái mức lương rất là thấp. Và ngay cả thuế tài sản của chúng ta thì cũng đang trả cho những cái người nhập cư bất hợp pháp nữa, thưa quý vị. Và cái vấn đề này mang một cái tính thế hệ này, nó đòi hỏi một sự cân nhắc thực tế và một cái sự lãnh đạo mà phải có năng lực nha, thưa quý vị. Thì cái vấn đề này nó càng trở nên rất là nghiêm trọng hơn nếu mà những cái người mà nhập cư bất hợp pháp chỉ sinh sống bằng cách là giao dịch tiền mặt đi, với cái phần lớn những thu nhập của họ là không có giấy tờ. Đây là một cái lý do tại sao có rất là nhiều người ủng hộ những cái biện pháp như là đạo luật thuế công bằng thay thế cho cái thuế thu nhập bằng thuế tiêu dùng, bảo đảm doanh thu từ cái giao dịch tiền mặt sẽ bị đánh thuế. Trong khi thì những người ủng hộ thì cho rằng là những cái người nhập cư bất hợp pháp đang phải trả tiền vào cái hệ thống thuế và thậm chí là cả cái hệ thống an sinh xã hội thì thật khó để phân biệt cái sự khác biệt giữa cái sự thật của nhà cái hư cấu của họ. Thì tác giả của bài viết này cũng đã cho rằng là thật là quá khó hiểu khi mà Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại tiếp tục chào đón những người lao động phổ thông khi mà sự thịnh vượng của đất nước của chúng ta lại phụ thuộc vào cái sự đổi mới và nhân viên lành nghề, phải không, thưa quý vị? Hoa Kỳ cần đẩy nhanh cái tiến độ nhập cư cho những người mà có khả năng đổi mới và tạo ra một cái sự giàu có thay vì ưu tiên cho những cái người lao động có tay nghề thấp. Đã đến lúc mà cái nền lãnh đạo của đất nước này phải có trách nhiệm là đẩy mạnh cũng như là thực hiện những cái chính sách nhập cư có lợi cho Hoa Kỳ cũng như là có lợi cho chính người dân của Hoa Kỳ. Nhìn chung thì chúng ta cũng rất đồng ý với nhiều điều này trong bài viết của ông tác giả Howard Hagen này, đề cập cái sự thật bấy lâu nay về cái tình trạng mà những người nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ đang là những cái vấn nạn rất là khó giải quyết của Hoa Kỳ và cái khó khăn rất là nhiều điều lắm. Đơn giản là chúng ta nếu mà đôi khi chúng ta cũng không nhìn thấy được những cái khó khăn đó, nhưng mà thực tế chúng ta đi vào ngóc ngách thì chúng ta sẽ thấy những cái công ăn việc làm hay hoặc là những cái order của chúng ta hay hoặc là những cái việc làm của chúng ta nó cũng bị giảm sút đi rất là nhiều, phải không, thưa quý vị, nếu mà chúng ta đi kỹ vào cái tình hình công việc bằng ăn giống như những cái nhà nghiên cứu hoặc là cái bài phân tích này của cái tác giả Chadwick Hagen này thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên tác giả cũng đã đánh động cho chúng ta với cái bài viết vừa qua được đăng trên cái tờ Epoch Times. Một bản tin tiếp theo mà chắc có lẽ là quý vị đồng ý với chúng ta là kinh tế thế giới đang rất là phập phồng vì hai chữ Trung Đông, phải không, thưa quý vị? Mở ra Yahoo, rồi mở ra TV hay hoặc là tất cả mọi phương tiện thông tin, chúng ta đều thấy họ đang đề cập cái vấn đề Trung Đông rất là nhiều. Cả thế giới đang chờ đợi cái quyết định của Israel về cái việc sẽ đáp trả thế nào với cái cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Iran bất ngờ đánh Israel, phải không, thưa quý vị? Giá dầu được giao dịch quanh cái ngưỡng 90 đô một thùng trong cái ngày hôm qua lúc mà đóng cửa, trong cái bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng sau khi mà Iran lần đầu tiên tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của Israel vào đêm 13 tháng 4 của tuần trước bằng cách là phóng đi hơn 300 cái hỏa tiễn cũng như là những cái máy bay không người lái UAV từ chính lãnh thổ của mình. Và thưa quý vị, với những cái biến động không ngừng như vậy thì một số những cái nhà phân tích tại cái khu vực thì hoài nghi về cái khả năng của chính quyền đương nhiệm của Hoa Kỳ do ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden điều khiển đã tăng cường thực thi những cái lệnh trừng phạt hiện có nhằm bóp nghẹt những cái hoạt động xuất cảng dầu thô của Iran. Cho nên quý vị thấy là dầu thô nó sẽ còn tăng cao trong cái thời gian sắp tới nữa. Không biết là cái quyết định của Israel về cái việc đáp trả thế nào với cuộc tấn công chưa từng có cái tiền lệ này. Hãng tin Reuters cũng đã cho biết là cái tác động tiềm năng lên cái giá xăng là một cái lý do khiến cho chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden sẽ không có cái bước đi mạnh mẽ nói trên. Đặc biệt là trong năm bầu cử tổng thống này, bà Kimberly Donovan, là bà này là chuyên gia tại cái hội đồng Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, chỉ ra các lệnh trừng phạt liên quan đến cái vấn đề dầu mỏ thực ra thì đã không được thực thi nghiêm ngặt trong cái vài năm vừa qua. Và thêm vào đó thì hãng theo dõi tàu chở dầu Vortexa Analytics của Anh Quốc đã tính rằng là Trung Cộng đã mua kỷ lục mua đến 55 triệu 6 tấn dầu nha thưa quý vị, nó tương đương khoảng 1 triệu mốt thùng dầu, hơn 1 triệu mốt thùng dầu trong mỗi ngày. Đó, mỗi ngày mà họ mua như vậy thưa quý vị, cầu cả tấn dầu đó. Thì mua mà mua hàng ngày từ Iran từ hồi năm ngoái lần, chắc là họ tích trữ hay sao. Con số này tương đương là khoảng 90% cái lượng dầu thô xuất cảng của Iran và chiếm 10% cái lượng dầu nhập cảng của Trung Cộng. Một cái nguồn thảo tin đã nhận định là nếu mà Hoa Kỳ quyết theo đuổi cái lệnh cấm xuất cảng dầu của Iran thì điều này đồng nghĩa là cái việc đối đầu với lại phía Trung Cộng. Và cũng cái biến động liên quan trong những ngày qua đó là cái vấn đề giá vàng. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua giá vàng cũng đã xoay quanh cái ngưỡng là 2369 Mỹ Kim cho một ounce, phải không? Thưa quý vị, ngày hôm nay tính nhìn qua khi mà nói đến cái giá tiền là trong ngày hôm qua đóng chốt là 2369 Mỹ Kim, thì ngày hôm nay nó tăng lên là 2403. Bây giờ đó thưa quý vị, đó, mặc dù người ta nói là có giảm mà không biết giảm sao đây. Tức là nó đang tiến gần tới một cái mức cao kỷ lục với cái giá của ngày hôm qua là 2369 Mỹ Kim cho một ounce thưa quý vị. Đó là một cái mức cao kỷ lục trong cái thời gian gần đây. Và chuyên gia Akash Doshi tại công ty nghiên cứu City Research đã dự báo là vàng sẽ đạt mức 3.000 Mỹ Kim trong vòng từ 6 cho đến 18 tháng sắp tới đây. Trong khi đó thì ông Bartosz Sawicki là một nhà phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính có tên là Konotosia, dự báo là nếu mà Israel mà trả đũa mạnh mẽ thì cái vấn đề xung đột này nó sẽ lan rộng hơn. Đó, châm ngòi một cái làn sóng là gì thưa quý vị? Đó là một cái làn sóng thu gom vàng nữa, đồng thời sẽ đẩy giá dầu cũng như là cái chỉ số đồng Mỹ Kim đi lên nữa. Và không dừng lại ở đó, ông Kristen Relofs là nhà đồng sáng lập cũng như là giám đốc điều hành của công ty Container Exchange của Đức cũng đã cảnh báo cái tình hình là Trung Đông như vậy, đó khiến cho thị trường vận tải biển lại càng thêm bất ổn. Và thế ông này cũng cho biết là cái giá cước vận tải biển có thể sẽ còn tăng nữa, qua đó góp phần kéo dài cái cuộc chiến để mà chống lạm phát. Thưa quý vị, nếu mà giá cước biển mà còn tăng nữa thì chắc chắn là những cái hàng hóa của chúng ta khi mà nhập vào thì cũng sẽ bị tăng lên nữa, phải không thưa quý vị? Nếu mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng như là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ của các nước khác và cùng với lại các nước khác tập trung trở lại vào cái nhiệm vụ chống lạm phát, tăng trưởng kinh tế toàn cầu thì sẽ tiếp tục chúng ta thấy nó sẽ rất là u ám ở bên ngoài đang kéo vào. Và chúng ta thấy là cái căng thẳng nó vẫn còn đang treo lơ lửng lắm. Ngay lúc này đây thì cả người dân Israel lẫn cả thế giới đều đang chờ đợi một cái quyết định của ông Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, về cái việc là ông sẽ đáp trả thế nào với cái cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của ông. Ông có thể ông ra quyết định đơn lẻ của riêng ông, của đất nước ông, hay là ông ra một quyết định mà chiều theo cái ý của Hoa Kỳ hay là một cái bên thứ ba, thứ tư nào đó, phải không? Thưa quý vị, đáp lại với những cái tuyên bố từ cái phía mà Israel, thì trong cái cuộc gặp trong ngày hôm qua, ngày 16 tháng 4 với quốc vương Qatar, đó là ông Tamim, thì cùng với ông tổng thống Iran Ibrahim Raisi nhấn mạnh rằng là bất cứ những hành động dù là nhỏ nhất nào mà đi ngược lại cái lợi ích của Iran đều sẽ gặp phải một cái sự đáp trả nghiêm trọng, rộng khắp và đau đớn. Cái lúc nào cũng vậy mà có những cái mà chuẩn bị khởi đầu cho một cái cuộc xung đột hay hoặc là một cái hiềm khích nào đó thì thường các nước Trung Đông thì thường ngày đó thưa quý vị đáp trả nghiêm trọng hay hoặc là rộng khắp khắp nơi, đau đớn, đáp trả mãnh liệt hay như thế nào đó. Chúng ta hãy chờ xem, thiệt là đau lòng cho cái thế giới ở cái vùng Trung Đông đang dầu sôi lửa đóng, lửa bỏng này. Đúng là như vậy luôn, thưa quý vị. Dầu thì sôi lên, lửa thì bỏng lên với những cái cuộc chiến tranh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin cũng đã khẳng định là ông vẫn ủng hộ, cũng như là Hoa Kỳ cũng vẫn ủng hộ Israel, xong nói rõ là Hoa Kỳ ưu tiên ngăn chặn xung đột lan rộng. Tòa Bạch Ốc cũng đã tuyên bố không tham gia cùng Israel để mà đáp trả cho Iran. Hàng loạt những quốc gia khác đã liên tiếp kêu gọi Israel và Iran là hãy kiềm chế đi, không biết kiềm chế tới lúc nào. Thực sự là như thế nào? Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mấy ngày vừa qua cũng đã lao dốc rất là nhiều, kinh tế thế giới thì cũng phập phồng vì cái tình hình căng thẳng tại Trung Đông, mà không nói đâu xa, tối về mà tính thấy mà xăng tự động mấy bữa trước mới có 3 đồng 10 mấy, bây giờ lên tới 3 đồng 40 mấy, không biết hiện tại bây giờ là bao nhiêu. Và thưa quý vị, chắc xuống mà xuống cũng nhẹ, hoặc là lên thì nếu nào nó cũng phải lên nữa, phải không thưa quý vị? Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Tính gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Hoàng Tính, và cảm ơn ban biên tập đã có chương trình Kinh tế Thị trường soạn ra để Tính gửi đến cho quý bà con theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.